Đường Tăng sông Tây Du, chương 268, Đường Tăng phân tích thân thế của Hồng Hải Nhi, 2. Góc truyện audio.com, Hải Nhi yên tâm, vi phụ hiện giờ giáo huấn con khỉ này một chút. Ngưu Ma Vương hừ hừ nói, Ngưu đại ca, hiểu lầm, điều này là hiểu lầm. Tôn Ngộ Không cười nói, hắn cũng không phải sợ Ngưu Ma Vương, mà vì không muốn trở mặt với đại ca kết bái với mình. Hiểu lầm cái rắm, bò ùm, cánh tay khổng lồ của Ngưu Ma Vương chấn động, muốn ra tay. Ngưu Ma Vương, ngươi xác nhận nàng là nữ nhi của ngươi. Đột nhiên Đường Tăng xuất hiện trên không trung cách đó vài trăm mét, chào phúng nhìn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương theo bản năng dừng động tác trong tay lại nhìn về phía Đường Tăng, thấy Đường Tăng rõ ràng đang mặc thiền y của cao tăng, khoác áo cà sa, lại có một đầu tóc anh tuấn, không khỏi sừng sốt. Hòa thượng ở đâu ra, đây không phải nói nhảm sao? Hồng Hải Nhi chính là kết tinh của ta với thê tử thiết phiết ân ái thành. Ngưu đại ca, đây là sư phụ ta Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường đang muốn đi Tây Thiên Tình Kinh. Tôn Ngộ Không giới thiệu, thì ra chính là Đường Tam Tạng, ngươi muốn giết Hải Nhi của ta. Ngưu Ma Vương tức giận nói, không phải chứ, Ngưu Ma Vương, theo bần tăng biết ngươi hẳn là Ngưu Yêu, nhưng ngươi có phát hiện ra rằng trên người Hồng Hải Nhi không có một chút huyết mạch châu nào không? Đường Tăng mỉm cười nói, Ngưu Ma Vương nhướng mày, đây cũng vẫn luôn là điểm nghi hoặc của hắn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đường Tăng tiếp tục nói, ngươi có thể sẽ nói nàng ấy di truyền đặc thù của công chúa Thiết Phiến, nhưng ngươi đã từng nghĩ qua cho dù không có huyết mạch di truyền của ngươi, nếu thật sự là giống loài của ngươi, với thực lực của ngươi bây giờ đủ để cảm ứng ra nhịp đập huyết mạch chứ? Ngưu Ma Vương lại lần nữa nhướng mày, không có phải không, có thế chứ, bần tăng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hồng Hải Nhi này không có một chút quan hệ máu mủ nào với ngươi cả. Đường Tăng cười nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ngưu Ma Vương tức giận, nếu thật sự như lời Đường Tăng, vậy thì sự thật không thể chịu được. Đường Tăng, ngươi nói bậy, chớ châm ngòi ly gián. Hồng Hải Nhi cũng quá to. Đường Tăng không để ý đến Hồng Hải Nhi, tiếp tục nói với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, Hồng Hải Nhi có rất nhiều đậu tiên tát đậu thành binh, có phải ngươi cho nàng không? Đó là công chúa Thiết Phiến mẹ nàng cho nàng, ngươi rốt cục muốn nói gì? Sắc mặt Ngưu Ma Vương ngày càng khó coi. Ồ, thì ra là thế, bần tăng đã nói mà, làm sao ngươi có thể lấy đậu tiên này được mà công chúa Thiết Phiến lấy, nhưng sao công chúa Thiết Phiến lấy được? Đường Tăng mỉm cười, tiếp tục nói. Theo bần tăng quan sát, Hồng Hải Nhi hình như có tam muội chân hỏa phải không? Hơn nữa còn rất tinh khiết, theo bần tăng biết đây chính là một loại thiên phú huyết mạch nhưng mà Ngưu Ma Vương à, ngươi có vẻ không có tam muội chân hỏa nhỉ? Hai đầu lông mày Ngưu Ma Vương cau chặt lại lần nữa. Chẳng lẽ di truyền từ công chúa Thiết Phiến? Đường Tăng cười hỏi, sư phụ công chúa Thiết Phiến cũng không có tam muội chân hỏa. Chư Bát Giới nói, ánh mắt xuất hiện tia cổ quái. Ôi chà, Đường Tăng bừng tỉnh gật đầu, tiếp tục nói với Ngưu Ma Vương. Theo bần tăng biết loại đậu tiên này chính là của Thái Thượng Lão Quân ở Thiên Đình, nhưng lại xuất hiện trong tay công chúa Thiết Phiến, hơn nữa đậu tiên này vô cùng có giá trị, sao trong tay công chúa Thiết Phiến lại có? Góc truyện audio.com Nhiều như vậy, xem ra quan hệ giữa Thái Thượng Lão Quân và công chúa Thiết Phiến không tệ chứ sao? Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, Thái Thượng Lão Quân cũng có tam muội chân hỏa. Hả, lẽ nào tam muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi là di truyền từ Thái Thượng Lão Quân? Đường Tăng tỏ vẻ kinh ngạc nói. Bò ùm, Đường Tam Tạng, ngươi chớ nói hưu nói vượn. Ngưu Ma Vương giận dữ, nhưng không công kích bởi vì hắn cũng bắt đầu hoài nghi, sắc mặt rất khó coi. Chớ gấp, ngươi thử ngẫm lại xem. Theo bần tăng biết công chúa Thiết Phiến hẳn có một cây quạt ba tiêu. Rất nhiều năm về trước Thái Thượng Lão Quân có hai cây quạt ba tiêu cho hai đồng tử của hắn dùng để quạt lửa trong lò bát quái, nhưng từ sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, một cây đã biến mất, chẳng lẽ công chúa Thiết Phiến nhặt được. Thế nhưng loại quạt cực phẩm như vậy công chúa Thiết Phiến chắc hẳn là không giữ được nhỉ. Nhưng chẳng ai đến đoạt cả. Nói đến đây, lại đúng lúc công chúa Thiết Phiến có lẽ đến ở Hỏa Diệm Sơn nhỉ. Bần tăng bấm tay tính toán, Hỏa Diệm Sơn dường như là tinh hoa tam muội chân hỏa mà năm đó Thái Thượng Lão Quân chế tạo ra trong lò bát quái, khiến chỗ đó không có một ngọn cỏ, đúng lúc cư dân nơi đó cứ một khoảng thời gian ngắn sẽ dâng bảo vật lên cho công chúa Thiết Phiến, để công chúa Thiết Phiến dùng quạt ba tiêu dập lửa, sau đó thu bảo vật. Nói đến đây, Đường Tăng cười sâu xa nói, Ngưu Ma Vương, có cảm thấy điều này có giống như bao dưỡng tiểu tam không? Đến cả cuộc sống ăn uống hàng ngày của tiểu tam cũng lo lắng. Sắc mặt Ngưu Ma Vương đã âm trầm đến dọa người. Bò ùm cách trương.